mấy tuần trước chúng ta trình bày quý vị một cái khái niệm rất là quan trọng, mà cái khái niệm rất là tiến bộ của đạo Phật. Chúng tôi có được dịp học nhiều về những tôn giáo khác, nhưng mà cho tới bây giờ đến nay trong xã hội ở miền Bắc Mỹ thì chúng ta, nếu quý vị có theo dõi báo chí tin tức thì một cái vấn đề tương đối là nóng bỏng cho cái xã hội, kể cái xã hội Mỹ Châu, là cái vấn đề giữa nam và nữ. Quý vị để ý cho kênh, thì cái vấn đề đặt ra là cái người nam và người nữ đồng đẳng hay không đồng đẳng, bình đẳng hay không bình đẳng. Cái gì người nam có thể làm được, cái gì có thể người nữ làm được. Quý vị thấy là chúng ta hiện giờ chúng ta đang tranh cãi về vấn đề đó, và cái hệ thống luật pháp Hoa Kỳ là một cái nước tiến bộ nhất trên thế giới bây giờ về mặt mà dân quyền và nhân quyền, chúng ta vẫn tiếp tục tranh cãi về cái vấn đề giữa nam và nữ. Người nam và nữ làm cùng một việc, người nào trả lương ít. Tôi lấy ví dụ như vậy. Vậy thì chúng ta vẫn bàn cãi về Việt Nam và nữ. Có một cái điều đặc biệt là riêng về mặt tôn giáo mà nói, thì chúng ta thấy là hiện nay người ta cũng vẫn tranh cãi là người nữ, cái người mà phái nữ có thể làm như về mặt tôn giáo như người nam làm hay không. Người thấy là, rồi thí dụ như người nữ có thể làm được những cái nghi lễ nào đó mà người nam được làm hay không. Vậy thì nếu được tại sao nó không, tại sao người ta vẫn tiếp tục người ta tranh cãi được vấn đề này. Đạo Phật có cái lạ đặc biệt trong kinh Pháp Hoa, tức là đầu cái nguyên thủy của cơ sở đại thừa Phật giáo, thì qua cái trong kinh nó cũng bị thấy ngài trưởng lão Xá Lợi Phất khi mà nghe ngài Vô Thù nói rằng từ có thể độ được nhiều người ở dưới biển, thì trong tất cả nhiều người đó thì ngài Vô Thù không có kể một cái trường hợp đặc biệt nào hết, chỉ nhớ được một trường hợp duy nhất, đó là trường hợp nàng Long Nữ. Nếu mà trong kinh thì Long Nữ như thế nào, đây là cái nhìn của ngài Xá Lợi Phất về người nữ. Lúc bấy giờ ngài Xá Lợi Phất nói với Long Nữ rằng: ngươi nói không bao lâu chứng được đạo Vô Thượng, việc đó khó tin. Tức là nói rằng cái con gái này nó tôi có thể đi chứng được cái quả vị Phật, thì ngài có đặt cái tin đâu nổi, tin được. Ngài nên giữ lý do là vì sao? Vì thân gái nhơ quế chẳng phải là pháp khí, thế nào có thể thành được Vô Thượng chính giác? Đạo Phật xa rộng, phải trải qua vô lượng kiếp, cần khổ chứa nhóm công hạnh, tu đủ các độ sao mới thành được. Lại thân gái còn có năm điều chướng: một, chẳng được làm phạm thiên hương; hai, chẳng được làm đế thích; ba, chẳng được làm ma vương; bốn, chẳng được làm chuyển linh thánh vương; năm, chẳng được làm Phật. Thế nào thân gái được mau thành Phật? Đây như bà thấy nghe người ta là Pháp Luật sáng câu thấy sao? Làm Phật không được, làm ma cũng không được. Làm Phật thì thôi đã làm rồi, mà nói là làm ma dưới cũng không được nữa. Thế thực sự là thấy mình không có vị Phật. À, thế không có Phật. Nhớ ngày trưởng lão Xá Lợi Phất lúc đó là trưởng lão, tức là nhà lớn tuổi lắm rồi, cao tuổi lắm rồi. Thì khi đó là Long Nữ không có trả lời, không có trả lời những cái món nạn của ngài Xá Lợi Phất. Mà Long Nữ giai đoạn đó, lúc đó Long Nữ có một hộp châu báu giá trị bằng cõi tam thiên đem dâng lên Đức Phật. Phật liền nhận lấy. Cái hay của ngài Long Nữ là ngài không có trả lời, là nhà nói trưởng lão, nhà nói người này không đúng, không nói, không nói là người làm như vậy. Lúc đó Long Nữ có một hộp châu báu giá trị bằng quả tam thiên đại thiên đâm dân đến Đức Phật. Phật liền nhận lấy. Long Lượng nói với chú Thích Bồ Tát cùng tôn giả Xá Lợi Phất rằng: tôi hiến châu báu Đức Thế Tôn nạp họ, việc đó có mau không? Đáp: rất mau. Long Lượng nói: lấy sức thần của ông xem tôi thành Phật lại mau hơn việc đó. Đang lúc đó, cả chúng hậu đều thải Long Ngữ hoặc nguyên biến thành nam tử, đủ hạnh Bồ Tát, liền qua cõi vô cấu ở phương Nam, ngồi tòa sen báo, thành bậc đẳng chánh giác, đủ 32 tướng tốt, 80 món đẹp, khắp vì chúng sanh trong 10 phương mỹ nói pháp một. Chúng ta thấy cái đoạn này đó là một cái đoạn chuyên ngôn đặc biệt cho những người thuộc về phái nữ. Quý vị thấy trong đạo Phật mà ở đây nhớ cái đặt vào cái bối cảnh của hơn 2000 năm trước, cái vai trò của người phụ nữ cho tới gần đây nó không có một cái giá trị nào hết trong cái hệ thống xã hội. Quý vị thấy không riêng vì cái truyền thống Đông Phương mà cả truyền thống Tây Phương nữa. Quý vị thấy ngay cả cái nước Hoa Kỳ đây, người nữ chịu đi bầu mới mấy chục năm nay thôi, mới có chuyện bầu mấy chục năm nay thôi, trước đây người đàn bà không được đi bầu. Vậy thì cái vai trò của người đàn bà, cái vai trò của người phụ nữ với lại cái vai trò phục dịch, cái vai trò không xứng đáng là mình đưa mặt lên những một lần pháp lợi sanh. Nhưng mà đặc biệt trong đạo Phật ấy, thì những hai từ Đức Thế Tôn nói là có giá đoạn thì người nữ đã đóng một cái vai trò trong cái việc mà hoàn truyền chánh pháp. Chúng ta thấy cái điều đó Đức Phật nó đặt nặng cái vai trò của người con người hơn là nam hay là nữ. Đây có một số người Mỹ nói họ vài câu. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thưa chúng ta thấy cái điều đó là một cái điều rất là đặc biệt trong đạo Phật. Xin quý vị nhớ bây giờ mình nói chuyện nam nữ gì đấy, mà đặt cái bối cảnh của 2600 năm trước. Cái đó là cái thứ nhất tiến bộ của đạo Phật. Cái thứ hai, bây giờ vấn đề đặt ra là người nữ có thể thành Phật được hay không? Được không? Mấy ông thì sao? Mấy bà trả lời được. Còn mấy ông thì sao? Không, giờ mấy ông hỏi mấy ông là mấy bà có thành Phật được không? Sao mấy ông muốn thêm vậy? Thưa như vậy, nếu mà chúng ta ở đây chúng ta đặt vấn đề nam nữ trẻ bây giờ Long Ngữ có 8 tuổi thôi, Ngài Xá Lợi Phất có trên 70 tuổi, Ngài Xá Lợi Phất là thân nam, Long Ngữ là thân nữ. Như vậy thì nếu mà chúng ta căn cứ vào cái pháp tướng, cái hiện tượng của các pháp ở đây thực sự là mượn cái người mà nói về cái phenomenon, nói về cái hiện tượng. Thưa tướng già, tướng trẻ, tướng nam, tướng nữ, tướng mập, tướng ốm, tướng cao, tướng thấp, những cái tướng đó nó là cái hiện tướng hay là nó là cái bản chất bên trong? Không, cái này phải phân cho rõ, bởi vì tu hành ở chỗ này nó quan trọng lắm. Thưa, tất cả những thứ đó đều là cái mà chữ chuyên môn nó gọi là hữu vi pháp. Cái tướng đó là các pháp hữu vi: mập, ốm, cao, thấp, già, trẻ, nam, nữ, vân vân. Những thứ đó, những thứ hình tướng có thể chụp được, có thể thấy được, có thể định nghĩa được, có thể nắm được. Thành ra cái đó gọi là hữu vi pháp. Như vậy á, nếu chúng ta căn cứ vào cái pháp hữu vi, cái hiện tướng bên ngoài thì có không nhỉ? Có phải là có không nhỉ? Thưa, cái giới này cao, cái giới đó thấp, bà cụ này béo, bà cụ ngồi gầy, chúng ta thấy rõ có một sự phân biệt. Nhưng mà cho tới ngày nào chúng ta chỉ nhìn cái hiện tượng phân biệt á, một cái chữ khác là hiện tượng. Nếu chúng ta chỉ nhìn cái hiện tượng thì chúng ta mất đi. Khi chúng ta bị kẹt vào cái hiện tượng thì chúng ta quên mất đi cái bản chất của cái vấn đề. Tôi nói đây hai cái vấn đề đây là hiện tượng và bản chất, cái bề mặt và cái chất thực bên trong. Nếu chúng ta chỉ thấy sóng, như bị ra là biển, thấy sóng, sóng thì sao? Sóng lớn, sóng nhỏ, êm, vân vân. Thì chúng ta chỉ bị kẹt vào cái chỗ sóng, thì chúng ta quên được cái gì? Quên được cái nước. Do nước mà có sóng. Thường thường chúng ta bị kẹt vào cái bậc hiện tượng, và khi mà kẹt vào cái hiện tượng, cái hình thức bên ngoài á, thì chúng ta quên nó đi, quên mất đi cái thực sự cái bản chất là bên trong. Cái chỗ đó là cái chỗ bí quyết mà khiến người Phật tử nhìn cuộc đời và nhìn người khác. Nếu chúng ta chỉ nhìn vào hiện tượng thì chúng ta sẽ bị chết chìm trong hiện tượng. Chúng ta sẽ chết chìm ngay trong hiện tượng. Thấy người này là Mỹ đen, vậy thì mình cặp theo cái chữ Mỹ đen là hiện tượng cái gì? Thì chúng ta kèm theo những cái cá tính của người Mỹ đen có thiệt hay không có thiệt, mà do cái đầu óc tưởng tượng của mình tạo ra. Phải không? Nếu tôi nói cái gì nghe Mỹ đen thì khi mình thấy đen là quan trọng, thấy cái Mỹ đen là quan trọng, vậy thì chúng ta kèm theo cái chuyện đó là hàng trăm, hàng triệu những thứ khác mà chúng ta đã học tập, chúng ta đã được nghe về cái hiện tượng gọi là Mỹ đen. Tương tự, nếu chúng ta đang nói chuyện đàn bà thì sao? Tôi nói đặc biệt trong trường hợp Việt Nam, khi một người đàn ông, một người đàn bà thấy cái chữ đàn bà là quan trọng, vậy thì nó bà này phải ở dưới bếp, phải là tam tùng tứ đức, phải lo cho con cho cháu ở trong nhà chứ ra ngoài không có được. Thì chúng ta kèm theo cái chữ đàn bà là hàng triệu những cái khuynh hướng mà chúng ta quan niệm là người đàn bà phải có. Ngược lại, khi mà chúng ta đây bây giờ Phật tử đưa cho một người đó là hút áp huyệt, ví dụ như vậy. Vì thì khi chúng ta nhìn vào cái hiện tượng người đó hút áp huyệt là quan trọng, thì chúng ta thấy cái gì? Thấy cái gì? Không thấy cái sự kiện hút áp huyệt, mà chúng ta thấy cái chuyện mà chôn, mà chĩa, mà lừa, mà gạt, mà trộm cắp để mà hút. Cái bị nhớ chúng ta thấy những cái gọi là cái khái niệm, những cái cá tính dính liền với đó. Thưa, cái chỗ đó là cái chỗ trục trặc của con người, mà cái chỗ đó cũng là cái chỗ trục trặc của mình trên con người của chúng ta. Chúng ta đã bị kẹt về mặt hiện tượng. Về mặt hiện tượng của tôn giáo, nó là tôn giáo. Về mặt bề mặt, nó là tôn giáo. Thưa, chúng ta có chùa, có Phật, có ao trời, có chuông, có mỏ, có dẫn sư, có chức pháp, vân vân. Nó là một hiện tượng. Nhưng mà nếu mà chúng ta kẹt vào cái hiện tượng đó, thì chúng ta quên cái sự thực chất bên trong. Cũng như chúng ta thấy người đó là người Việt, chúng ta đi kèm hàng trăm triệu chứng của người Việt. Người đó là mũi đen, là mũi trắng, là mẻ, vân vân, là nam, là nữ. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn cái bản chất thực sự đó, nam, nữ, cao, thấp, trắng, đen, máu người đó, đỏ. Khi người đó khổ đau, họ khóc, nước mắt của họ mặn. Chúng ta đã quên đi cái ưu điểm chung, mà chúng ta chỉ nhìn cái sự khai biệt của thế gian. Quý vị có thấy cái này không ạ? Cho tới bao giờ mình thấy được cái điểm chung? Thưa, họ ghiền nó, có thể cướp bóc nó, có thể giết người đó, có thể lừa gạt để mà có thuốc hút đó. Nhưng mà khi họ khổ đau đó, họ khóc. Mà nếu họ bị đâm, bị chém, máu của họ đỏ. Vậy thì khi mà chúng ta cùng máu cùng đỏ, nước mắt cùng mặn, vậy thì chúng ta không thể nào tạo thêm đau khổ cho nhau. Mang cho nhau cái thương thì có, nhưng mà tạo thêm khổ đau, tạo thêm não phiền, tạo thêm đau khổ, cái người đức tu, cái người quyết định không làm. Nếu chúng ta thấy được cái bản chất của sự việc, thưa cuộc đời này nó sẽ bớt khổ đau. Nếu chúng ta chỉ nhắm cái bản chất là căn bản, thì chính cuộc đời của mình cũng sẽ đổi thay. Chúng ta bị ràng buộc một cái bậc hiện tượng. Như vậy thì trở lại đứng về đạo Phật, đạo Phật nhìn người hiện tượng hay là nhìn về bản chất. Qua một ví dụ ngôn ngữ, bây giờ lấy cái hình tướng quan trọng hay là cái bản chất là quan trọng. Thí dụ ngôn ngữ về mặt hiện tượng, cô là gái, cô là 7-8 tuổi thôi, đó là mặt hiện tượng. Cái hiện tượng nhà ngôn ngữ không trả lời cái nhà xá lợi pháp bằng cái mặt hiện tượng, bởi vì xá lợi pháp đứng về mặt hiện tượng. Thằng gái người ngôn ngữ không làm những gì gì là đứng về mặt hiện tượng nữa. Nhà ngôn ngữ không trả lời nhà xá lợi pháp bằng mặt hiện tượng, nàng không có trả lời, nhưng mà nàng làm gì, nàng làm gì? Thưa, nàng lấy một hộp châu báu giá trị bằng cõi tam thiên năm dân chúng ta. Châu báu đó xá lợi pháp có không? Cái này cẩn thận à, bởi vì nó quan trọng lắm. Cái hạt châu báu là gì? Trước đây mình học rồi, cái hạt châu trong và áo là cái trí tuệ giác ngộ, là khả năng thành tựu được cái quả vị Phật. Dạ, vậy thì ngôn ngữ có, xá lợi pháp có không? Quý vị có không? Có. Ngài xá lợi pháp đứng về mặt hình thức hiện tượng mà nói, ngôn ngữ không đứng về mặt hiện tượng, mà ngôn ngữ lấy cái chung, cũng như tôi nói là máu cùng đỏ, nước mắt cùng lửa, lấy cái chung của nam nữ trẻ già cao thấp năm mắt đều có hết, lấy cái bản chất để được trình lên Đức Phật. Đức Phật nhận liền, nhận liền. Qua cái ví dụ đó đó, mình thấy cái việc tu hành của mình, cái việc hành trì của mình nên nhắm vào một bản chất. Chứ chúng ta không nên nhắm, không nên tùy thuộc quá vào hiện tượng. Bản chất về hiện tượng, hiện tượng thì thiên sai vạn biệt. Nếu chúng ta nhìn vào hiện tượng thì thiên sai vạn biệt, nhưng nếu chúng ta nhìn vào bản chất thì sao? Nó có một cái luồng điểm chung, kể cả trong những cái truyền thống khác nhau của đạo Phật. Bởi vì nếu không, chúng ta đã đau khổ vì cái sự thông hóa của đạo Phật. Tôi theo tuyệt thiền, chị theo tịnh, anh nọ theo nguyên thủy, bà nọ theo đại thừa. Chúng ta cứ nhìn cái hiện tượng, cái hiện tượng khác biệt, cái hiện tượng thì thiên sai vạn biệt. Nhưng mà chúng ta quên một điều, nguyên thủy, đại thừa, thiền, tịnh, mật, Tây Tạng hay là Việt Nam, tất cả mọi thứ thiên sai vạn biệt. Nhưng mà cơ sở của nó đều là bi và trí. Cái hình thức bi, cái hình thức, cái phương thức đạt được bi, được trí, được hai cái đó nó có thể khác nhau. Vì nếu chúng mình kẹt vào hiện tượng, chúng ta kẹt vào sống để quên đi nước. Chính vì kẹt vào sống cho nên mỗi người mới trách cứ nhau, không có chấp nhận nhau. Nếu chúng ta nhìn mình mặt bản chúng thì sao? Thưa, thì cây nhiều rừng thiệt, nhiều cái thiệt, nhưng mà tất cả loài cây đều có cơ sở trên mặt đất chung của cái rừng. Nếu mà loài người chúng ta, Phật tử chúng mình, những cái người chúng ta cùng sáng như vậy, thì chúng mình sẽ không có cái người gọi là kẻ thù, sẽ không có cái người mình gọi là cái người tạo quán khổ cho mình. Bởi vì sao? Bởi vì chính họ cũng là cái người của mình hết. Phải thấy được cái chỗ đó. Trong cái việc hành trì thực tế của mình, xin quý vị, cái bản chất là cái kinh nghiệm chúng ta, tôi có, anh có,
chỉ có
người thù của mình có không?
Có.
Bởi vì nếu mà nói người thù mình không có thì sao?
Thì chúng ta trở thành cái vị bảo thủ như Ngài Xá Lợi Phất.
Thưa, ở đây không phải các nhà Xá Lợi Phất, mà khi nói ra cái vấn đề đó, chúng ta thấy là về mặt tôn giáo, Ngài Xá Lợi Phất đại biểu cho mặt tôn giáo của tổ chức, của tổ chức, của Ngài Thánh Tín Ngưỡng. Còn Ngài Ngôn Ngữ thì lấy cái Ngọc Minh Châu không có trả lời, bởi vì biết rằng trả lời cũng không được, không có trả lời. Vậy thì Ngài lấy hành động của Ngài dân cái Ngọc Minh Châu bày ra cái bản chất của sự việc, một cái kết luận trong cái việc tu học của mình. Xin quý vị đừng có để ý nhiều tới cái sự khác biệt. Chúng ta đã tìm cái điểm tương đồng, bởi vì nếu chúng ta đặt trọng tâm vào sự khác biệt thì sao? Thưa, sẽ tìm ra tìm sự khác biệt. Nếu chúng ta tìm cái điểm tương đồng, cái common ground, cái chỗ làm chung với nhau, từ đó chúng mình mới thể xây dựng được những cái khác. Tôi là tìm cái điểm tương đồng, tìm cái đẹp chứ chứ không tìm cái xấu. Ở Mỹ này có một cái ngồi tôi thấy rất là buồn cười. Ở đây thường người Mỹ thì gặp nhau chuyện gì bình thường, hai how are you, hỏi hai how are you, họ không đợi, không có ngồi, không có xiên mà đứng rồi đợi câu người ta trả lời nữa. Hai how are you, họ đi tiếp luôn rồi. Như Mỹ thế này. Và riêng người Việt Nam tôi thấy cũng bắt chước theo người Mỹ đó. Chị khỏe không chị? Nếu mà khỏe không chị là ngồi mình đợi người ta trả lời cái gì? Chị khỏe không chị? Trời đến ở chùa chuyên đến cam ngô chút. Với là không có đợi người ta hỏi là khỏe không khỏe, mà chắc cái chuyện đến cam liền. Tức là hỏi câu hỏi nhưng mà câu trả lời không có mong đợi. Quý vị nghĩ chứ cả. Rồi tôi thấy tôi quan sát, tôi thấy là chị hỏi khỏe không chị? Bà kia nói đúng không chị? Con trời ơi, nó khổ sở rồi. Vậy hả, thôi bỏ đi cả, nghe không chịu nghe người ta nói. Hỏi nhưng hỏi không phải dễ mà nghe, hỏi nhưng nó có lệ mà. Cái điều đó là chúng ta thấy là chúng mình bắt đầu bị bệnh rồi đó. Cái thứ nhất, cái thứ hai, tôi không chưa có hai trường hợp mình mấy năm ở Mỹ. Khi người ta hỏi nhau, người Mỹ hỏi nhau, thấy người nào nghe mà cứu mà hay là bỏ vợ, thường thường ta hỏi là what's the problem? Phải không? Ở đây mấy anh em cho trẻ, what's the problem? Không có chưa từng, tôi không có, chỉ có hai trường hợp là what's not the problem? Hỏi là cái gì cái chỗ trục trặc? Chứ người ta hỏi cái gì cái chỗ không trục trặc? Cái cách hỏi, cái cách nhìn vấn đề nó cho thấy cả xã hội, nó cho thấy cái tâm hồn của người đó. Tôi hỏi bà, có gì trục trặc các bà? Tức là sao? Cái người hỏi đi tìm cái chỗ trục trặc, đi tìm cái chỗ trục trặc. Còn nếu mà cứ hỏi là chị, tôi lẽ ra có gì vui kể cho em nghe về cái người đó, cái tâm hồn của người đó đang hướng cái phương diện vui. Thấy rõ mình, thể mà tâm hồn mình nghĩ cái niềm vui là mình nói trong cái niềm vui, nghĩ cái niềm vui, bắt đầu nghe chuyện niềm vui. Mà tâm hồn mình đau khổ thì mình cứ tìm cái chỗ khổ đau không? Cái người thấy cái hướng con người đó thì hãy người khổ, để có cái hướng sao? Đã buồn thì sao? Đã buồn trong bụng rồi, rầu muốn chết rồi, thì đi kiếm những bản nhạc buồn mà nghe, hả? Đi kiếm chỗ sầu thảm mà đó, thì chúng ta thấy đã buồn rồi lại tự chôn mình bằng cái nỗi buồn của mình. Như vậy không phải cách nhìn của đạo Phật. Trong cái cuộc sống hàng ngày của mình, trong cuộc sống hàng ngày thì chưa nói chuyện tu, nếu mà chúng ta tập nhìn vào cái chủ tu, thưa chúng mình, bao nhiêu đó đó chúng mình đã dẹp không biết bao nhiêu rồi, là biên kiến, tà kiến, ác kiến, giới cấm thủ. Chúng ta chỉ nhìn chúng thôi.
chùa A, chùa B, chùa C, mọi người tụng kinh khác nhau, hành trì khác nhau, cái khuynh hướng hành đạo khác nhau, đối xử Phật tử khác nhau, nhưng mà A, B, C, D đều có cơ sở chung là có cái niềm tin và đạo Phật, muốn mang từ bi hỷ xã Phật chia sẻ cho người. Nếu chúng ta thấy như vậy thì chúng mình sẽ làm việc được với nhau. Mà khi mà làm việc được với nhau thì sao? Thưa bao nhiêu đó, quý vị thấy, mình thấy mình ngồi với nhau thì sự nghi kỵ, sự giận hờn, sự sợ hãi bắt đầu nó tan biến. Chứ muốn bao nhiêu cũng là mất khổ rồi. Đó là chuyện cuộc sống. Người thân cũng vậy. Người thân với nhau cũng vậy. Nếu chúng ta chỉ nhìn mặt hiện tượng, chồng mình đập bể đồ bể đã, vợ mình nói đứa cờ đã không nói cho con cái, sự sai biệt đó, thì sao nếu mình nhìn vào cái đó thì chúng ta ít có gì ngồi lại nhìn nhau nói chuyện với nhau để tìm cái trục trặc ở chỗ nào, cái gì thế đó. Nhưng mà nếu chúng ta không có bỏ nhìn nạn quan nhìn cái mặt sai biệt đó, vợ có thể là không lo cho con, lo cờ lo bạc, bao nhiêu tiền bạc có chuyện đó, nhưng mà ít ra thì có một cái sự liên hệ nào đó với mình, với con với cái trong nhà. Tuy là bác cờ bạc nhưng mà tóm có còn về nhà, còn phải là đứa nhỏ này thế nào thế kia, chúng ta tìm cái sự tương đồng, cái chỗ miếng đất chung. Vì cho tới khi nào miếng đất chung nó còn thì sao? Tại vì tại hai người vẫn còn cái cơ và cái hy vọng, còn một cơ hội để mà xây dựng lại với nhau, để mà tìm cái miếng đất nào đó xây dựng gia đình. Còn nếu chúng ta bắt đầu chúng ta dùng vào sự sai biệt, nhìn sai biệt chừng nào thì sai biệt tức là nó sẽ chia con người chừng đấy. Đó là trong cuộc sống hàng ngày. Bây giờ chuyện tu học ở đây tôi lấy hai cái phương thức tu căn bản mà chúng ta đã hành trì. Bây giờ tu theo niệm Phật. Niệm Phật thì căn bản niệm Phật là gì? Cái người hành trì theo niệm Phật thì căn bản niệm Phật là gì? Là gì? Là niệm Phật. À, cái chính pháp môn niệm Phật trên cơ sở là niệm Phật thôi. Chúng ta phải thấy cái chỗ đó. Vậy thì niệm Phật á, cái mục đích của niệm Phật là gì? Là nó được nhất tâm. Phải không? Rõ ràng trong kinh nó rõ như thế. Giờ mình đang niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô niệm thì miệng niệm, tai nghe, tai lần chuỗi, mắt thì nhìn Phật. Phải không? À, mình làm êm xuân trơn tru vậy đó. Có bà nói với người chị phải ngồi với người cái đứng được, nói một niệm thôi. Vậy thì lúc đó thì mình sao? Tai thì mình làm chuỗi, miệng thì nó mô ai và Phật, mắt thì nhìn Phật, nhưng mà trí mình nó chẳng nó đứng phải hay ngồi phải. Khi đó mình hành trì niêm mật hay không niêm mật? Niêm mật không niêm mật? Không niêm mật là tại sao? Vì cái đó gọi là vọng niệm phân biệt. Đúng rồi, bậc thượng có sự khai sai biệt, có sự khác nhau. Vậy thì bậc hiện tượng ngồi hay đứng, phải không? Vậy thì cái chuyện đó nếu chúng ta chỉ để ý những cái chỗ đó thì gọi là mình miss the point. Cái quan trọng của mình, cái căn bản của mình là mình quên đi cái căn bản rồi. Vậy thì niệm cao, niệm thấp, niệm lớn, niệm ngắn, niệm có chủ, niệm không có chủ, niệm nhiều cường hay niệm nhiều nhân, mà cái chuyện đó thôi đâu. Cái chuyện quan trọng đó là tâm, thân, khẩu ý có hướng về cái chỗ nhất niệm hay không là quan trọng. Khi mà chúng ta thấy cái bản chất là quan trọng đó, thì sao? Thưa, trên chánh điện thành tâm hướng về Phật, trong văn phòng có thể nhắm mắt lại, tai nghe tiếng niệm của mình, miệng niệm thành, tâm mình cũng Đức Phật. Vậy thì ngay trong căn phòng nó trở thành đạo tràng của mình. Cái bản chất thì chỗ nào cũng có thể là đạo tràng. Nếu mà nhìn cái bản chất hiện tượng thì không có, bởi vì Phật không có, nhan không có, bình hương không có. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ kẹt vào cái bậc hiện tượng thì mình đã khó tu. Mà tu thì khi đây là khởi tâm phương thì cũng khó đạt được cái mục đích chính của mình, đó là phải tỉnh. Bây giờ về thiền, ai mà cũng thiền á thì mới thấy cái chỗ này. Bây giờ bình thường á mình thấy cái việc có đau không, có cái ai cái đau không, mình thấy không? Thấy thường thường á khi mình bị cái gì cái đầu nhức, tao được chết rồi nhức đầu, tao là nhức đầu thì mình cứ thuốc mình uống ha. Bây giờ quý vị không thấy có nhức đầu, quý vị không uống thuốc. Thương mà thiệt sự về khoa học cũng như là ai có hành trình biết, cái đau lúc nào nó cũng có mặt cho mình cho nó. Cái đau đó, cái pain, cái body, cái thân, cái đau ở thân thể lúc nào cũng có mặt ở trên đó. Lạ cái điều là khi mà chúng ta tâm mình nóng, tâm mình thở đủ thứ, mình để chiếc xe chạy bằng stop, đèn xanh, đèn đỏ, cảnh sát kêu bên của bà ngồi kêu bên thì chúng ta không có ý cái đau đó. Nhưng khi chúng ta thức lòng nó thanh tịnh cái gì thì thấy cái đau đó nó có mặt ở mọi thời gian. Nó hiện ở chỗ này một chút, nó chạy ở chỗ kia chút. Cái trên cái cơ sở thân thể con người không bao giờ vắng lặng thế này. Vậy thì khi mình thấy như vậy thì sao? Thấy như vậy thì sao nó ủa? Mình không hiểu nó tại sao mình như là ngồi thiền. Hồi sau mình không ngồi sợ tay không đau. Rồi bây giờ ngồi nó tại sao không có đau? Mình nói thôi vậy tu tức là tạp thiền, tạp rồi. Thưa không phải, cái lúc mà chúng ta bình thường không thấy đau đó, không phải là cái đau không có mặt, nhưng mà tại vì mình mê, mình nhắm mắt thì mình không thấy thôi. Mình mở mắt ra mình thấy như vậy, đó là cái điều tiến bộ. Bình thường mình không thấy cái tâm mình đậu. Bây giờ những việc ngồi xuống tu á, ráng niệm Phật hay là để cho cái hơi thở thấy tâm mình động những quá trình. Vậy thì tôi mới bày mặt hiện tượng là thấy nó có động, động thế, động thế. Nhưng mà như vậy quá là tôi càng ngày tâm càng động rồi. Không phải. Lúc bình thường động mà mình vô minh, mình không biết nó động. Tới chừng mình cố gắng mở con mắt trí tuệ mình ra mình thấy đó, thì sao? Hãy hở động cho mình biết liền. Mình tưởng nó động nhiều nhưng mà thực sự không phải. Trước động nhiều thì mình không thấy, bây giờ vừa bốn cái đầu lên mình đã biết được rồi, cái điều đó là cái điều tiến bộ của mình. Cho nên về mặt hiện tượng bản chất, khi mà mình thấy được cái vấn đề đó thì cái đường tu của mình nó vững vàng lắm. Chúng ta có thể tu được ở nhiều chỗ. Tối hôm qua tôi lên phi trường trên Santa Ana thì tôi ngồi ở trong cái chuyện với một người Mỹ. Anh Mỹ này rất là dễ thương. Thì anh Mỹ này nói hồi trước tôi có tập thiền, anh nói tôi có tu thiền, thì tôi hỏi là tôi mừng, thì hỏi là tôi làm sao. Anh nói là tôi hồi đó tôi không có biết đọc một cuốn sách, rồi tôi nghĩ rằng tôi thấy cuộc sống nó sao sao á. Rồi tôi nghĩ giống như một cái trò chơi bằng cái bằng tâm trí, cái game bằng cái tâm tâm hồn, là tôi làm thử. Thì anh nói là anh đâu có biết tôi sao. Rồi anh tôi hỏi vậy rồi anh tôi sao rồi tôi thiệt. Anh nói qua tôi về tôi giảng dị thôi, là công việc tôi nhiều lắm, bận rộn lắm. Vậy thì như tôi nói là cố gắng bận rộn quá, không có giờ để mà làm gì hết. Anh nói New York, thì khi mà nó anh ra ngoài subway đi xe lửa chính cái bớt ở đây để nó thay vì mà dòm quanh dòm bớt cũng muốn thì tôi nhắm mắt lại tôi đến một thôi, hãy vô một, tôi thở vô theo dõi mà thở, tôi thở vô thì tôi đến một, tôi ra tôi đến một, chỉ có một thôi. Nói tôi cứ biết một lần á, cả đời tôi làm không biết bao nhiêu là cái chót khác nhau, bao nhiêu cái nghề nghiệp khác nhau, là cái chót. Mà cái chót đến một nó dễ vậy á, mà nó khó được một nó là cái chót khó nhất trong đời. Quý vị thấy dễ không? Làm kỹ sư, bác sĩ, làm gì cũng nó mà ông này cảm rất là dạ. Ông cứ làm bất kỳ nhiều cái chót khó khăn vô cùng. Vậy đó mà cái chót là đến một thôi. Thở vô đến một, thở ra đến một, nó trở thành cái chót là khó nhất cho tôi. Tôi hỏi là ông thành công không? Ông nói là nó đạt được. Mình làm hết rồi được. Làm hết rồi được. Ông nói có một trường hợp, nó có một bữa là ông đi kẹt sắp quay. Tức là đi xe lửa rồi nó kẹt, nó hết điện sao đó. Rồi kẹt ở trong cái đường hầm nó tối hù. Tối. Mà đúng ở đó, ông bây giờ ngồi nghĩ cái chuyện đó. Nghĩ cái chuyện cái người kém bên, cái người dây đen chú bên, mà sức dầu thơm nó quá nồng đi. Chạy thì còn đỡ, mà đậu lại mà nó không có máy rồi, nó ngột đi. Vậy thì cũng bực trước thì cũng khổ thêm. Thời gian hiện tượng và cái thời gian bản chất. Đối với cái bản chất thì trong cái thời gian trôi nhanh như 10 phút. Nhưng mà cái thời gian hiện tượng là 2 giờ. Thời gian tâm lý. Cho nên chúng ta thấy rằng cái sự kiện đó, nếu mà chúng mình biết hành trình một cách đúng, thì tôi hỏi là sau đó thì sao? Tôi hỏi là sau kinh nghiệm đó thì sao? Thì anh nói là đạo Phật không có thuyết phục được tôi, giáo điển kinh sách không có thuyết phục được tôi, nhưng mà kinh nghiệm đó thuyết phục được tôi. Và cái bữa tôi về đó thì bà vợ tôi mới thấy tôi mới nói lén 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 bà làm một thứ lén 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 bà khác mấy đứa con cũng vậy. Thì tôi hỏi tại sao vậy? Ông nói được cái tấm tôi rất là muốn điện, rất là quạo. Cái gì cũng giờ dắt lên bà vợ biết được, bà vợ điện thoại biết được thì nói cái kẻ xe gì bà tính ông chồng vậy là chủ trước rồi. Mà nào là về nó cái kinh nghiệm mà an nhất trong cuộc đời tôi trong 40 mấy năm qua. Bà vợ ngạc nhiên và cả gia đình bắt đầu thấy được cái việc hành trì của đạo Phật là linh nghiệm. Mình trở lại cái vấn đề của mình. Về mặt yếu tố, lẽ ra mình phải hành trì ở thiền đường. Phải không? Lẽ ra mình phải hành trì là phòng, là xẹp, là một, là hai, là cười, là thở vào, tâm tĩnh lặng, thở ra, mình đúng cười. Thứ đó là một thường tượng. Nhưng mà cái anh chàng này á, ảnh lại đạt được cái bản chất bằng con đường riêng của ảnh. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra mình như từ là một phương tiện hữu hiệu. Phòng sẽ là phương tiện hữu hiệu. Nhưng mà cái điều đó, những cái phương tiện đó có khi nó hợp với người này nhưng không hợp với người khác. Giả sử mình hợp, xin trân trọng quý kính với những cái pháp bảo rất là quý. Nhưng mà giả sử quý vị có cái phương thức nào khác mà đạt được cái bản chất như nhau, vậy thì sao? Mình có làm được không? Thưa cứ ứng dụng. Nếu mà chúng ta cứ nhìn về hiện tượng thì có khi mình kẹt. Tôi biết có một cái người cư sĩ như quý vị. Có một lần tôi tới thăm thì bà đưa nhìn Phật. Bà đưa nhìn Phật. Và trong cái nhìn của bà đó thì tôi thấy giống như cái người ta gọi là cái người tâm lý, gọi là cái face, tức là chuyển hóa cái tâm hồn đó. Giống như cái người nhìn cái tư Phật mà trở thành mê đó, trở thành mà đồng hóa với Phật đó. Nhưng mà khi mình nhìn thì mình thấy có đối tượng, có năng, có sở gì khác. Lúc mà bà nhìn Phật, từ khi đứng như này, đứng một cái thời gian, tôi nghĩ là cả nửa giờ đồng hồ. Dù bà mê mẩn bà, cái tâm hồn mà đã hết vào cái hình Phật. Tôi thấy như vậy đó là một cái sự thành công. Là một cái sự thành công. Rồi có một trường hợp khác, chính tôi thấy một cái cô gái, mà tôi không biết cô gái này ở đâu, còn chúng tôi ở trại tị nạn. Cô gái này, tôi nhớ là cô gái 14 tuổi thôi, 14 tuổi thôi, cô người Tàu. Khi chúng tôi làm cái chùa đầu tiên, cái chùa rất là chùa lá, ở bên trại tị nạn, thì không có hình phạt, có cái hình phạt mà đã rách rồi. Thì cô lên, cô trình nguyện để con giải hình phạt. Con giải hình phạt thì chúng tôi ngạc nhiên, nó là hình phạt đó là giả. Cô ấy giải được thật, giải được. Và tôi tò mò, tôi quan sát, kiếm sơn của vẽ thôi. Lạ lùng cô gái này đó, là cô vẽ cô dành một ngày từ sáng tới tối của giải hình phạt. Cái hình phạt chỉ đà phóng quang lên quý vị, cô vẽ y như cái hình phạt xa lề thỉnh tường ở Singapore đang xuống rồi. Tức là đối với cô gái đó, có tù mặt. Người tôi hỏi không biết tại sao, nói từ nhỏ lớn chuyện tôi thích, không biết tại sao nữa. Mấy thầy dạy khác, nhưng mà con này con cũng thích, hôm nào giờ tôi thích, thì khi mà ngồi xuống, phải giờ đóng, lấy cái Phật ra trước mắt để mà nhìn. Và con cảm thấy sự sung sướng trong cái nhìn của Phật. Quý vị thấy, như vậy thì pháp môn ngày xưa Đức Phật đặt ra, các tổ đặt ra là cái phương tiện, là cái hiện tượng. Thì nếu trong cuộc sống của mình tu, quý vị niệm Phật ra tướng được thì mình niệm, niệm Phật không ra tướng được thì nhìn không được. Thì đại khái là thay vì có Phật thì mình nhìn không có Phật, nhìn một bó hoa, nhìn một hòn đá, nhìn một ánh nắng, nhìn một đứa nhỏ đang chạy, thì bao nhiêu đó miễn là nó mang tâm hồn sự thanh tịnh, sự thảnh thơi, sự không ràng buộc, thì như vậy mình đạt được cái bản chất. Cái mình không kẹt vào phương tiện. Tôi thấy ở Mỹ này, mình phải lấy nhìn tới cái bản chất. Lý do phương tiện, một cái hiện tượng mình hạn chế quá. Người đi chùa từng lẽ có ngày. Nhưng mà nếu chúng ta nghĩ một tôn giáo đi chùa từng lẽ ngày là được. Nhưng mà xin nhớ rằng, cái cuộc sống tôn giáo và cuộc sống tâm linh, hai cuộc sống đó, nó hơi khác nhau chứ. Tôn giáo có khuynh hướng làm cho người ta xa lìa nhau. Tôi là đạo Phật, anh là đạo Hồi, người nào là đạo Ba. Khi mình xác định với những người tôn giáo của mình ấy, thì bắt đầu chúng ta xa lìa nhau. Gần nhau chắc là chỉ có những người cùng tôn giáo gần nhau. Nhưng mà nếu chúng ta đứng vào tâm linh mà nói, tâm linh mà nói, vậy thì sao? Thưa, tuy rằng tôn giáo nó có khác, tuy rằng màu da nó có khác, tuy rằng hình thức hành trì nó có khác, nhưng mà trên phương diện tâm linh chúng ta có thể gần nhau, mình làm giàu tôn giáo không? Vì thế hai mặt, đứng vào tôn giáo gần là gần cho những người cùng tôn giáo, nhưng mà tạo ra sự sâu biệt cho những người khác tôn giáo. Thì nếu là một tâm linh mà cái bản chất mà nó, thì con người sẽ cùng gần với nhau khi chúng mình nhìn lại bản chất của nó. Như vậy thì vấn đề nam nữ, nếu chúng ta nhìn nam nhìn nữ thì có, nhưng thưa nam thì cũng có lòng thương, nữ cũng có lòng thương. Nam có trí tuệ, người nữ cũng có trí tuệ. Nếu chúng ta nhìn lại bản chất thì chúng ta sẽ không bị ràng buộc nhìn cái hiện tướng của nữ nam. Đứng về mặt duyên khởi mà nói, nam nữ khác là giống, giống là khác. Thưa, hiện tướng mà nói thì có khác. Phải không nào? Cái cấu trúc của cơ thể nó khác, nhưng mà cái khả năng thành tựu thì nó không khác. Nó không khác. Cái vấn đề đặt ra là mình nhìn cái dạng khác nhau, là mình cái giống nhau. Nam ít khóc hơn người nữ, ít khóc hơn người nữ. Thưa người nam, người ta định dạng của mình cũng có sự đau khổ. À, mấy bà cũng đau khổ, có thể là cái hiện tượng biểu lộ cái khổ đau nó khác. Nó có thể nó khác. Người thì biểu lộ khổ đau bằng cách khóc,
kẻ thì đấm bàn đấm ghế, người thì lại cái dục đó, người thì đá cho chó, người thì đá cho là cái hiện tượng biểu lộ khổ đau như thế, từ cái khổ đau của đó. Cái đó thôi thì thấy nó khác nữa đó, chỗ nào khác chỗ nào đó. Nếu chúng ta nhìn như vậy thì cuộc đời này đó mình đã mất thời gian tranh cả cãi vã về những chuyện mà gọi là vô thường của đời Phật. Nam thưa thì cũng đất nước hưởng gió, nữ thì cũng đất nước hưởng gió, à, nam sanh ra cũng chẳng ra người bạn nào khác, mà nữ sanh ra cũng chẳng có người con gái nào, sanh ra một tay nắm gần dài chứ chứ không có. Nam chết đi thì cuối cùng một hơi thở mà đi, nữ chết đi cuối cùng một hơi thở mà thôi. Nếu chúng ta nhìn những cái giống như vậy á thì ra hành xử trong cuộc đời thì vẫn phân chia nam nữ, mà cái tâm hồn của mình á thì mình không lệ thuộc vào chuyện nữ nam, hai cái đó khác. Xã hội cần có phân biệt giữa nam và nữ, khuôn nào của nam, khuôn nào của nữ hả. Nhưng mà trong cái phương diện hành trì á, tôi không nói riêng về mặt nam nữ, nam nữ là nguyên là hai, trẻ già trắng đen Âu Châu Á Châu, những thứ đó nó là nhìn cái điểm chung đầu á, thì những cái buộc của cái ràng của mình từ từ được mở. Mà lạ, tôi thấy là về mặt tâm lý sau này cái hướng gần đây, cái khuynh hướng của âm dương của người Tàu á nó được biểu lộ rất là mạnh. Âm dương tức là sao? Hồi trước thì do người phải âm, nghĩa là nam là nam, nữ là nữ, à thì chúng ta quên đi rằng trong âm nó có dương, trong dương nó có âm. Đây là cái khái niệm rất là mới đối với người Âu Châu, nó đã cũ mèo với người Việt Nam rồi. Thì chúng ta thấy là cái khái niệm của đạo Phật á về nam và nữ nó có một cái tương đối nào đó, về mặt hiện tượng có khác nhưng về mặt bản chất chúng ta không thấy khác. Ứng dụng vào cái cuộc sống thế gian hành trình mùa thu xuân hạ thu đông, nó là bốn mùa hay là một? Bốn lần về mặt ấn tượng là bốn hả, bốn lần xuân hạ thu đông. Thương nhưng mà về bản chất nó chỉ là một thôi, một cái chu kỳ của cái tuần hoàn của vạn vật. Cái trong mùa xuân đó, nó đã có nhớ trong ngay trong cái mùa xuân đã có mầm của mùa hạ. Mùa hạ không thể có nếu mà không có mầm từ mùa xuân. Trẻ già, thưa trẻ với già nó là hai là một, là ai à, rõ ràng là hai. Tôi già rồi nó còn biết cái biết gì là hai. Nhưng mà thực sự trong cái tuổi trẻ nó đã chiếu sẵn cái tuổi già, trong cái tuổi già đã từng qua cái tuổi trẻ, và cái già như vậy là sao? Một lúc nào đó mình nằm xuống cái tuổi trẻ nó đứng lên. Vậy thì trong cái trẻ nó đã sẵn cái già. Nếu mà chúng ta thấy như vậy á, ứng dụng được vào cái cuộc sống tâm hồn của mình, quý vị có nhiều cái buộc ràng mình sẽ không còn ràng nữa, có nhiều cái khổ đau, có nhiều cái trần tật, có nhiều cái dằn vặt sẽ không còn làm cho mình bị trần tật, bị buộc ràng nữa. Đó là cái tinh thần đặc biệt, cái nhìn biên về mặt hiện tượng, tới về mặt hiện tượng thôi, của cái khái niệm nàng long nữ thành Phật. Mà muốn thành Phật như vậy đó, long nữ thành Phật mau quá chừng, à mau quá chừng. Bây giờ mình thành Phật mau vậy hả? Thưa ở trước óc có một lời nói tại sao mà lại thành Phật mau? Đây là cái chỗ này, tức là trước khi mà nữ dân Châu hiện ngày dân Phù Thái Lợi có giải thích
Ngô Văn Thù sứ lại nói, có, con gái của vua rồng ta Kiệt La, mới 8 tuổi mà căn tính lanh lẹ, có trí tuệ, khéo biết căn tính hành nghiệp của chúng sanh. Một, thành năng, có trí tuệ, khéo biết căn tính. Mà khi có trí tuệ này nhìn, người ăn hiểu thì không biết, để mà nhìn có trí tuệ, nhìn cuộc đời này bằng trí tuệ, bằng cái bi, cái trí, nhìn hiểu được cái chiều sâu của bản vật, thì cái người đó đã có điều kiện một của cái ứng chuyển thành Phật rồi. Cái thứ hai là sao? Biết được pháp tổng trì đều có thể thụ trì, hành trì các pháp tổng trì của Phật. Biết là một chuyện, hành trì là chuyện khác. Cô này có cái biết về mặt trí tuệ và cô có cái phương diện thực hành, hành trì sử dụng thường xuyên các pháp tổng trì do trí tuệ mà đạt được. Yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ ba, sâu vào thiền định, thấu rõ các pháp. Có trí, có hành trì, nhưng mà nếu hành trì theo kiểu của chúng mình á, thì bao giờ thành Phật? Tuần lễ hành trì như là, bữa nay thì bà đi tu, con chú Nhật, bà đi tu, vậy thì 2, 3, 5, 6, 7 là gì? Như thế là, vậy thì hành trì đây là gì? Sâu vào thiền, hành trì thiệt, cố gắng đi sâu, tức là mà muốn sâu thì hãy có cách nào khác hơn là làm lại hết. Muốn niệm Phật nhất tâm đó, thì niệm hoài hết. Đó. Muốn mà quán sát cái tâm niệm của mình, hơi thở mình cũng vững, thì ở trong chùa thì cũng vậy. Ngồi bên xe, trong khi mà nổ máy xe, đợi cho xe nóng, không có ai cấm cản người mình. Thở vào tâm cũng lặng, thở ra mình cũng cười, không có cấm cản gì đó. Mà nếu mà chúng ta làm như vậy thì quả ma, mình mới có thể đi sâu vào thiền định. Trong bản sắc na phát tâm bồ đề được bất cứ chuyển như vậy thì mình thấy rõ ràng nàng ông nữ này thành Phật mau. Mau là sao? Là nhờ đó là quả của những cái nhân. Cái nhân là gì? Một là có trí tuệ khéo biết căn tính hành của chúng sanh, được pháp tổng trì, hiểu pháp đại lý mật là gì? Là có thể thụ trì. Cái vấn đề của mình là mình đã trước người nào mà mình ngưỡng đó thôi. Học Phật, học kinh, đọc sách về đạo Phật, thưa nó là hiện tượng của cái trí tuệ, nó là bề mặt của trí tuệ. Nhưng mà khi học Phật để mà hiểu, để mà thương, để mà tìm hiểu cái đau khổ, cái trần tục của người ấy, mình học, mình phải nhìn cái hiện tượng con người để mình thấy. Cái đó gọi là đi tìm cái bản chất. Cái đủ gì học Phật của bên, rồi giáo lý là một giáo lý. Con người hai thì nó hoa hoa không có liên lạc nhau thì sao? Mình thiếu một cái điều kiện thành Phật rồi. Bây giờ quý vị đã đọc chú, đọc Phật dạy đã thương. Vậy thì mình tập thương những người mình thương đã đành rồi. Xin quý vị tập thương những người mình cảm thấy không thích khi mình đành nữa. Xin quý vị tập thương những người thù hận với mình. Khi quý vị tập thương những người mà tạo ra quan trái với mình, chúng thương quá rồi. Vậy thì khi mình tập như vậy thì sao? Con người mình sẽ từ từ vượt ra khỏi con người nhỏ bé của mình. Xin người tập hiểu, không phải chỉ hiểu người cộng đảm với mình thôi, không phải chỉ hiểu những cái người mà gần gũi với mình thôi, mà xin người tập hiểu những cái người tạo ra quan trái. Nó thật, khi mình hiểu như vậy, những cái người tạo ra quan trái của mình, tạo ra phiền não cho mình, thưa quý vị thấy rõ thì họ cũng khổ đau, họ rất là khổ đau khi mà họ phải tạo ra quan trái. Thấy như vậy là tiếng, nhưng mà thấy như vậy phải thụ trì sâu tích, Lâu lâu mình đi chùa nghe ông thầy nói thương nghe bà, cái về bữa nay là cái người cái gì về tối nó tối nay thương thương lý từ tới tối sáng sao rồi mắt lờ cả dặn dặn hết một ngày cái chuyện đó không nên làm. Phải nhớ cái chuyện tu hành cũng như cái chuyện là bàn cây mà lấy lửa vậy, mà ngoài mình quên quý vị, mình quên, mình sẽ quên. Việc làm, việc ăn, việc ở, việc buôn, việc bán, việc tiền nó mình sẽ quên. Nhưng mà không sao, cái vấn đề hành trì trong đạo Phật đó, cái quên không trở ngại. Trở ngại là mình sao cái quên đó mình có tiếp tục lại được hay không. Cái câu đường đi của mình có thể mình té, có thể mình mệt, mình ngồi mình nghỉ. Cái vấn đề quan trọng sau khi té, sau khi ngồi nghỉ rồi đó, mình sẽ đứng dậy mình tiếp tục con đường hay không. Nếu quý vị nghe mình Phật tử, đáng lẽ là mình phải thương, phải hiểu, mà thương hiểu rồi phải kiên trì nữa kìa, phải có một cái hạnh nguyện kiên trì nữa. Thương hiểu không đủ, phải liên tục mới được. Nếu giả sử một lúc nào đó mình biết mình giận mình hờ, thương không sao, không sao. Sau cái giận hờ rồi đó, xin bắt đầu học tập lại bài học đi và trí. Cái đó là cái quan trọng. Bữa nay mình được Phật nguyện là sao nó môi như là Phật nghĩ chuyện làm ăn không à? Không sao, không sao. Cái vấn đề đặt ra là mình biết mình bị cái trục trặc đó. Đó là cái bí quyết của chuyện tu hành. Tôi thấy nếu mà chúng ta hành trì như vậy đó, cho bữa nay không được, ngày mai sẽ được. Bữa nay mà chưa trở thành nàng lắm nữ thành Phật nhanh như vậy, chưa nói nhanh đó, chỉ là kết quả nhanh thôi. Một ngày chúng ta bỏ vào một cái nước, một cái giọt nước sạch, biết từ nào lấy nước ở đây cũng đã biết. Bữa nay có khi là giọt nước cuối cùng, nhưng mà ngày mai chúng ta là giọt nước cuối cùng. Cái vấn đề đặt ra chúng mình là kiên trì nhỏ vào tâm hồn của mình, đứng về mặt bản chất để mình nhìn sự vật, tiếp tục nhỏ vào những giọt nước trong lành vào tâm hồn của mình, một lúc nào đó nó sẽ đạt. Mình có thể là mình nhanh như cái nhanh là cái hiện tượng cuối cùng, cái quả cuối cùng của cái tu nhân trước đây. Cái chuyện đó là chuyện của quý vị. Thế như vậy thì chúng ta đã đi hết cho phẩm. Hết phẩm này rồi. Bây giờ cái gì đâu nó nữa hết rồi. Cái chỗ này nếu có gì suy nghĩ thì chúng ta thấy được cái sự tiến bộ của đạo Phật. Rất là tiến bộ. Mấy ngày hôm trước, có ai dám nói là nữ cái thành Phật cũng đâu. Mà khi mình nói Phật á, thì là pháp giới giống nhau. Vì thế ha, thì chúng ta thấy ở đây cái khái niệm này là khái niệm rất là mạnh, rất là powerful, rất là mạnh của đạo Phật. Cái nhìn một cái hiện tượng hay nhìn vào cái bản chất, rất là cái vấn đề cho tới bây giờ thì có nhiều người ta đổ cãi nhau về hiện tượng của bản chất. Đạo Phật rõ là cái statement, một cái tuyên ngôn của đạo Phật. Chúng tôi nhìn vào bản chất. Anh là người trắng, chị là người đen, chị là người nữ, bác là có thể là người nữ, nam nữ trắng đen cao thấp, cái đó không có việc, không có quan trọng. Cái quan trọng là cái viên ngọc minh châu của anh, của chị, của bác, của dì có được mang ra để mà soi sáng cuộc đời hay không mà thôi. Cái hình ảnh rất là đẹp. Trắng đen già trẻ cao thấp nghèo nàn, cái đó là hiện tượng không quan trọng. Già nghèo trắng đen già trẻ có tội không có tội, cái vấn đề đặt ra là nhìn vào người đó, anh chị cô bác có lấy cái trí tuệ, lấy cái tình thương, lấy cái cơ sở chung của mình để mà làm đẻ cái cuộc đời, làm cho đời bốc khổ hay không, cái đó là quan trọng. Nếu ta nhớ như vậy đó, mình tu được khá nhiều trên con đường hành nguyện của mình. Tuần tới mình nói tiếp tục sau những cái vị khác, họ cứ làm thật. Bà Giai Dung Bà Lá, rồi bà dì của Phật là khác nữa. Tuần tới mình nói tiếp. Bây giờ chắc mời quý vị đứng dậy niệm Phật cầu hứa. Thưa cái bãi này, trong cái bãi này thì có một người diễn thuyết là thứ hai. Quý vị nghe cái bãi tới từ bố này, quý vị nào sẽ thấy được thì xin tới. Cái đề tài của người diễn thuyết là cái sự hiếu kỳ con người của trái tim. Thì nếu quý vị có tìm con người khi quay ra các con người hai một đá lỗ thì cái con người thiếu. Nhưng mà nếu quý vị có tìm con người của trái tim mình đó, xin mời quý vị là cái nam giai đoạn đó. Bởi vì con người trái tim có lẽ nó là con người của mình, cái tiếng của công đức. Học tới San Francisco, học tới đó, nhưng mình sẽ tới cái tâm hồn của mình. Và cái tâm hồn của mình là coi như nó là cái con người mà những người trên con người tâm linh thì biết. Thì quý vị nào có hiểu được tiếng Anh xin tới dự. Thank you.